là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Ngọc Son và Thúy Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay, ngày 23 tháng 5 năm 2024.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2024. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị.
Huyện Văn Chấn tổ chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số lần thứ tư năm 2024. 150 đại biểu tiêu biểu là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã tham dự đại hội.
Đến nay, Yên Bái đã cấp 89 mã vùng trồng, trong đó có 41 mã đảm bảo vùng nguyên liệu xuất khẩu.
Các đơn vị lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163 855 635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2024. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị. Tin do phóng viên Thúy Quỳnh thực hiện. 4 tháng năm 2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành của tỉnh và các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động đảm bảo nhiệm vụ đối ngoại, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, tạo cầu nối quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch giữa nhân dân tỉnh Yên Bái với nhân dân các nước có quan hệ hợp tác với tỉnh. Đồng thời vận động viện trợ phi chính phủ chú trọng tuyên truyền, quảng bá về các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là nghệ thuật xòe của dân tộc Thái đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải và giới thiệu văn hóa mảnh đất con người Yên Bái tới du khách quốc tế. Cùng với đó, Liên hiệp cũng đã hướng dẫn các hội hữu nghị thành viên, hội hữu nghị Việt Lào tỉnh Yên Bái, hội hữu nghị Việt Pháp tỉnh Yên Bái thực hiện tốt vai trò trong tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Senyabuli, Lào, tỉnh Văn Đờ Mác, Pháp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái đề nghị các thành viên trong Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tham gia đầy đủ các hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để cùng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Đồng thời tiếp tục thể hiện rõ vai trò của Liên hiệp trong việc chủ động bám sát và tăng cường vận động dưới nhiều hình thức để thu hút và triển khai có hiệu quả các dự án, tiếp tục nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.
Thưa quý vị, huyện Văn Chấn vừa tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ tư năm 2024. Dự đại hội có 150 đại biểu là người dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn. Đây là đại hội cấp huyện được tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm. Phóng viên Đoàn Mến đưa tin. Trong giai đoạn 2019-2024, huyện Văn Chấn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17 chỉ tiêu đề ra tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Văn Chấn lần thứ 3 năm 2019. Việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng cơ sở được quan tâm, 100% các xã có đường giao thông thuận tiện, hệ thống trường, lớp học, các công trình nhà văn hóa thôn, bản được quan tâm đầu tư, nâng cấp và sửa chữa. Nhân dân đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và chủ động thoát nghèo bền vững. Nhờ đó đến nay, toàn huyện đã có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 6 xã đặc biệt khó khăn và 3 xã khu vực 2, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vượt so với chỉ tiêu đặt ra. Huyện phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 5%. Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác dân tộc trong thời gian tới, trong đó tập trung triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc, các chương trình mục tiêu quốc gia thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới tại xã đặc biệt khó khăn. Đại biểu Hờ A Trừ, bí thư chi bộ thôn Làng Mảnh, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn cho biết.
Anh em tôi có một cái tham luận với chủ đề là phát huy vai trò của người bí thư chi bộ và đảng viên, vận động nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo của thôn Làng Mảnh, xã Sùng Đô, Văn Chấn. mong muốn một điều là đối với thôn Làng Mảnh hiện tại chưa có đường ô tô vào thôn Làng Mảnh, khó khăn cho vấn đề đi lại cũng như trong phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa. Nên thì cũng mong muốn sự quan tâm của tỉnh ủy cũng như hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cùng các cấp quan tâm để đầu tư con đường ô tô và điện lưới quốc gia cho bà con được hưởng lợi và trong phát triển kinh tế trong thời gian tới.
Đại biểu Vị Văn Sang, người có uy tín thôn Nậm Tổng, xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn cũng bày tỏ mong muốn.
Thế thì qua đi dự hội nghị dân tộc thiểu số huyện Văn Chấn lần này tôi thấy là học tập rất nhiều. Cái thứ nhất là được nghe cái báo cáo của phòng dân tộc huyện về vấn đề kết quả hoạt động của phòng dân tộc cũng như là phương hướng nhiệm vụ, và đã được nghe các cái tham luận của các xã bạn, rồi đồng thời là nghe những phóng sự và xem những cái truyền hình phóng sự giao lưu được học hỏi các anh em, tức là các xã, thì tôi thấy là học được rất là nhiều kinh nghiệm để mình sẽ về áp dụng đối với địa phương.
Tại đại hội lần này, huyện Văn Chấn đề ra mục tiêu là đến năm 2029, thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng một năm, có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 4% một năm. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Văn Chấn lần thứ tư năm 2024 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời ghi nhận công lao đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Văn Chấn trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Bà Lò Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Chúng tôi cũng xác định đây là một cái sự kiện chính trị xã hội rất là lớn và một ngày hội của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Trong cái chương trình của đại hội thì cũng đã xây dựng báo cáo chính trị với 12 chỉ tiêu trọng tâm chủ yếu và 10 giải pháp để triển khai thực hiện. Ngay sau đại hội này thì các đại biểu dự đại hội sẽ là những tuyên truyền viên về để tuyên truyền đến các cái địa phương, cơ quan, đơn vị và đông đảo nhân dân trên địa bàn toàn huyện về cái thành công của đại hội cũng như là quyết tâm thư của đại hội để tổ chức triển khai thực hiện, và đồng thời chúng tôi cũng có chỉ đạo đến cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, địa phương, đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả khi mà quyết tâm thư đã được thông qua tại đại hội.
Tại đại hội, một tập thể và 5 cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 6 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu cũng đã được Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn khen thưởng. Ngay sau đại hội điểm, Ban chỉ đạo đại hội đã tổ chức họp rút kinh nghiệm.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Công an tỉnh Yên Bái phối với Sở Giao thông Vận tải và Sở Giáo dục Đào tạo triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Phóng viên Thu Hương sẽ thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn. Xin mời chị Thu Hương.
Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái, trong 5 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 75 vụ tai nạn giao thông, làm chết 32 người, bị thương 72 người. So với cùng kỳ năm 2023, đã tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, làm chết 5 em, bị thương 18 em. Và so với cùng kỳ năm 2023, đã tăng 6 vụ. Các lực lượng chức năng đã phát hiện trên 13.240 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, qua đó đã xử lý gần 11.000 trường hợp, tước 2.758 giấy phép lái xe, xử phạt 3.376 trường hợp vi phạm các quy định về nồng độ cồn và ma túy, trên 2.600 trường hợp chạy quá tốc độ quy định. Tại hội nghị, thì các đại biểu đã đề xuất các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ, khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông, tổ chức khảo sát các nút giao thông, các tuyến đường trọng điểm như là quốc lộ 70, quốc lộ 2D, quốc lộ 32 đi qua huyện Văn Chấn, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái để kịp thời phát hiện những bất cập này, xử lý nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, nhất là đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên hồ Thác Bà.
Vâng, phóng viên Thu Hương, những thông tin chi tiết vừa rồi.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục khuyến khích các cá nhân tổ chức đăng ký cấp mã số vùng trồng, Nghị quyết 51 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ tối đa là 40 triệu đồng cho vùng trồng phục vụ công tác xuất khẩu, 20 triệu đồng cho vùng trồng phục vụ tiêu thụ nội địa và hỗ trợ truy xuất nguồn gốc cho một sản phẩm chủ lực và mức hỗ trợ tối đa là 10 triệu đồng trên một sản phẩm. Với những chính sách ưu đãi này, đến nay toàn tỉnh Yên Bái đã cấp được 89 mã số vùng trồng, trong đó có 41 mã số phục vụ trực tiếp cho công tác xuất khẩu và 48 mã phục vụ cho công tác tiêu thụ nội địa. Ngày càng có nhiều mã số vùng trồng được xác lập để đưa sản phẩm nông sản xuất khẩu rộng rãi theo đường chính ngạch, qua đó nâng tầm giá trị sản phẩm, đem lại thu nhập cao cho người nông dân.
Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh miền núi có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nông nghiệp, nên các loại cây con giống mới có năng suất chất lượng cao đang được các địa phương đưa vào sản xuất. Nhờ đó đã mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. Phóng viên Thu Hòa phản ánh. Thành công trong phát triển nông nghiệp của tỉnh Yên Bái những năm qua đó là đã nâng cao được giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích. Kết quả này có được là nhờ áp dụng phương pháp thâm canh, tăng vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đưa nhiều loại giống cây con mới, đặc sản có chất lượng cao vào nuôi trồng. Có thể kể đến những loại cây trồng phục vụ xuất khẩu, các loại cây dược liệu hay con giống lai tạo, giống đặc sản có giá trị kinh tế cao như lợn rừng, hươu lấy nhung, rúi, ba ba, cá tầm. Ông Lý Toàn Cầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cho biết.
Đối với lại sản phẩm cá tầm của xã Nà Hầu, đây cũng là cái dự án được thực hiện đầu tiên của huyện Văn Yên. Qua quá trình hoạt động đến nay thì với cái sự tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật và học hỏi các kinh nghiệm thì đối với lại hợp tác xã thì đã có bước sự thành công nhất định, và hàng năm thì hợp tác xã đã cho ra khoảng 20 tấn cá tầm thương phẩm, và trừ tất cả các cái chi phí đi thì bình quân thì hợp tác xã thu lợi nhuận khoảng gần 2 tỷ đồng. Và bên cạnh đó thì cũng đã tạo công ăn việc làm cho 2 lao động ở địa phương thường xuyên tại hợp tác xã với mức lương từ 6 đến 7 triệu đồng trên một tháng.
Thuận lợi trong việc phát triển cây con giống mới là nhờ các cấp chính quyền và ngành nông nghiệp đã tạo hành lang về cơ chế chính sách như hỗ trợ nguồn vốn xây dựng chuồng trại, chuyển giao khoa học kỹ thuật, kết nối thị trường. Mặt khác, với sự phát triển mạnh mẽ về kỹ thuật, công nghệ lai tạo đã tạo ra những giống mới có năng suất vượt trội, khả năng thích ứng tốt. Ngoài ra, việc tiếp cận kỹ thuật thị trường của người dân hiện nay đã đơn giản hơn nhờ công nghệ thông tin chuyển đổi số. Nhờ vậy, ngoài những loại cây con chủ lực thì nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bước đầu hình thành và nhân rộng các loại cây con giống mới cho năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu như thị xã Nghĩa Lộ với các mô hình trồng cây mắc ca, giống ớt xanh Nhật Bản, trồng mướp đắng lấy hạt, huyện Văn Yên với các loại cây dược liệu, nuôi cá tầm ở xã Nà Hầu, hay huyện Mù Cang Chải với cây lê, hoa hồng, rau cải bầm đá, nuôi hươu lấy nhung. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Cái việc mà chúng ta đưa các cái loại giống cây trồng mới vào sản xuất thì cũng là một cái việc bình thường khi mà các nhà khoa học nghiên cứu, chọn tạo, chọn lọc ra được các cái loại bộ giống mới, các cái sản phẩm mới. Hoặc là chúng ta có thể lai tạo, thế rồi là chúng ta nhập khẩu những cái loại giống mới về để sản xuất trong nước, thì chúng tôi cho rằng là đây cũng là một cái quá trình liên tục và lâu dài. Chúng ta chọn lọc, chúng ta tìm được những cái sản phẩm tốt hơn, phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh ta để phát triển. Vì vậy cho nên là trong thời gian qua cũng như trong thời gian tới thì ngành nông nghiệp phát triển nông thôn sẽ tiếp tục tập trung vào để lựa chọn các cái sản phẩm nó yêu cầu cái điều kiện sinh thái phù hợp với tỉnh để đưa vào phát triển, và sẽ tiến hành theo các cái bước thử nghiệm, khảo nghiệm, xây dựng mô hình, đánh giá kết quả, và nếu như đạt được kết quả tốt thì sẽ triển khai nhân rộng.
Trong bối cảnh diện tích sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, giá vật tư thức ăn chăn nuôi leo thang, tình hình dịch bệnh có chiều hướng phức tạp, thì việc người tiêu dùng tìm kiếm những loại cây con giống mới đặc sản có chất lượng ngày càng cao là một yếu tố tất yếu. Điều này sẽ mở ra thị trường tiêu thụ rộng lớn cho các loại cây con giống mới mà tỉnh Yên Bái đã và đang triển khai, tạo động lực để nhân rộng các mô hình có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
Thưa quý vị, hưởng ứng tháng vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ năm 2024, gần 100 công nhân của nhà máy sản xuất sứ thuộc công ty sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đều thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn trong lao động để góp phần thi đua lao động sản xuất hiệu quả và an toàn. Phóng sự do phóng viên Thành Nam thực hiện. Nhà máy sản xuất sứ điện của công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn hiện có gần 100 công nhân lao động. Để sản xuất an toàn, hiệu quả, bảo vệ tốt sức khỏe cho người lao động, thời gian qua, công tác vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ luôn được công ty quan tâm và đặt lên hàng đầu. Hàng năm, công ty đều đổi mới trang thiết bị để tạo môi trường sản xuất theo hướng tự động hóa, xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy đảm bảo, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, đảm bảo an toàn cho công nhân lao động, tuyên truyền phổ biến nội quy, quy định về vệ sinh an toàn lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân. Chị Đỗ Thị Ánh Hồng, công nhân công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho biết.
Hưởng ứng tháng vệ sinh an toàn lao động này thì toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn chúng tôi thì luôn là thường thì đã luôn là bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ các thiết bị máy móc để đảm bảo khi sản xuất được tiến độ được an toàn. Và bản thân chúng tôi là cái người công nhân trực tiếp sản xuất thì chúng tôi luôn giữ cái môi trường làm việc của mình xanh sạch và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và tránh được cái bụi bặm để cho sản xuất được an toàn. Và những cái máy móc mà chúng tôi sử dụng hàng ngày ấy, thì chúng tôi luôn là theo dõi và bảo dưỡng để cho an toàn tuyệt đối.
Hưởng ứng tháng vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ năm nay, công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đang tích cực phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tập huấn trang bị kiến thức về vệ sinh an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy cho 100% cán bộ công nhân trực tiếp sản xuất, đồng thời đầu tư hàng trăm triệu đồng để cải tiến trang thiết bị máy móc, tạo môi trường làm việc thân thiện, an toàn, hiệu quả. Cùng với đó đã có những quy định cụ thể về vệ sinh an toàn trong sản xuất cho từng tổ đội sản xuất thực hiện. Nhờ đó, đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất của nhà máy đã được trang bị đầy đủ các kiến thức về vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, hiệu quả và năng lực sản xuất của nhà máy đã không ngừng được nâng lên. 4 tháng đầu năm, nhà máy đã sản xuất và tiêu thụ được 1.320 tấn sản phẩm sứ cách điện các loại, thị trường chủ yếu sang các nước Đông Nam Á. Nhờ đó, doanh thu đạt gần 41 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, nộp ngân sách nhà nước được trên 5,3 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 7,5 triệu đồng một người một tháng. Ông Nguyễn Văn Nại, giám đốc xí nghiệp sản xuất sứ, công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn chia sẻ.
Hàng năm thì công ty cũng vẫn tổ chức khám sức khỏe định kỳ, rồi đưa ra các khuyến khích người lao động, đưa ra các biện pháp, giải pháp về an toàn lao động. Bên cạnh đó thì những các máy móc thiết bị mà cần phải đòi hỏi cái về an toàn lao động chặt chẽ thì công ty hàng năm là công ty có yêu cầu các cơ quan chức năng vào kiểm định hàng năm. Và đồng thời đó thì bên cạnh đó thì cũng kết hợp với lại công an tỉnh để tập huấn về phòng chống cháy nổ trong công ty. Và việc nữa là đối với lại cái môi trường lao động công ty cũng rất là quan tâm. Công ty cũng đã đưa ra rất nhiều biện pháp để giải quyết cái không những an toàn cái môi trường lao động cho người lao động trong công ty mà còn đối với lại môi trường lao động của người dân xung quanh.
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn sẽ tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp quy định về vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ để tạo đà phát triển sản xuất kinh doanh bền vững.
Thưa quý vị thính giả, với quan điểm chống lửa như chống giặc, phòng cháy hơn chữa cháy, thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Yên Bái luôn thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận chống giặc lửa, góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Bất kể thời điểm nào, khi tiếng cảnh vang lên, những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Yên Bái lại tập trung lực lượng sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Họ chính là lực lượng nòng cốt xung kích trên mặt trận phòng chống giặc lửa. Không quản hiểm nguy, vất vả, xả thân vì nhiệm vụ, vì bình yên hạnh phúc của nhân dân. Là một trong những chiến sĩ luôn túc trực 24/24, Đại úy Nguyễn Đức Cương, đội cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong công việc rất là nguy hiểm, trực tiếp đi tham gia các vụ cháy, người ta lại chạy ra, chúng tôi lại chạy vào trong đám cháy. Nhiều hôm đêm mưa, trời lạnh, chúng tôi vẫn nhiệt tình hoàn thành xuất sắc công việc nhiệm vụ được giao.
Với phương châm tích cực phòng ngừa, không để cháy nổ xảy ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền và tích cực đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy. Nhờ đó, hàng loạt mô hình phòng cháy đã được triển khai ở các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Tiêu biểu như mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy cứu nạn cứu hộ, trường học đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, điểm chữa cháy công cộng, nhà tôi cô bình chữa cháy. Để thực hiện hiệu quả các mô hình này, lực lượng cảnh sát phòng cháy đã phối hợp với công an các địa phương đến tận các hộ dân để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn giúp người dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy. Đồng thời phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, gồm lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ khi không may xảy ra sự cố cháy nổ. Thường xuyên được lực lượng cảnh sát phòng cháy hướng dẫn tập huấn, ông Trần Sách Liên, một người dân ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói.
Chúng tôi được các đồng chí công an bên phòng cháy chữa cháy hướng dẫn cho đi tập huấn và chúng tôi hiểu biết được những cái tính năng tác dụng và những cái hiểu biết về cái vấn đề này là nên là mình sử dụng và trong cái những cái bình cứu hỏa và rất là tốt.
Qua thống kê cho thấy, từ năm 2021 đến hết quý 1 năm 2024, toàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra trên 100 vụ cháy, làm 4 người chết, 6 người bị thương, thiệt hại về tài sản lên tới hàng chục tỷ đồng. Mặc dù không để các vụ cháy nổ lớn, tuy nhiên phòng cháy chữa cháy vẫn luôn là vấn đề cấp bách đòi hỏi lực lượng cảnh sát chuyên trách phải luôn trong trạng thái sẵn sàng, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng và tài sản của người dân. Đặc biệt, bước vào mùa nắng nóng, công tác phòng cháy càng phải được đề cao cảnh giác. Trung tá Nguyễn Xuân Nam, Phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Yên Bái cho hay.
Do có sự chỉ đạo rất sát sao của ban giám đốc công an tỉnh và của chỉ huy đơn vị, cho nên là cái việc mà quán triệt cán bộ chiến sĩ đến địa bàn cơ sở để thực hiện công tác tuyên truyền làm sao cho ngắn gọn dễ hiểu đối với từng người dân, cho nên là tất cả cán bộ chiến sĩ làm công tác này cũng đều vui vẻ và nhận nhiệm vụ và thực hiện cái nhiệm vụ, hoàn thành cơ bản hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao.
Trong thời gian tới, những cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, thường trực sẵn sàng chiến đấu, từ đó đóng góp tích cực trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 5, Thủ tướng Anh Rishi Sunak thông báo Anh sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 4 tháng 7 tới đây. Phát biểu trước những người ủng hộ và các thành viên trong nội các tại thủ đô London, Thủ tướng Rishi Sunak cho biết ông tự hào với những thành tựu đã đạt được trong nền kinh tế, nhập cư, giáo dục và các lĩnh vực khác kể từ khi nhậm chức, đồng thời cho biết đảng bảo thủ cầm quyền có kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Cả đảng bảo thủ và công đảng của Anh đều bắt đầu chiến dịch tranh cử với các đường lối về nền kinh tế và quốc phòng. Lãnh đạo công đảng Starmer cho biết cuộc bầu cử sẽ là cơ hội chấm dứt tình trạng hỗn loạn mà chính phủ của đảng bảo thủ gây ra. Hiện nền kinh tế Anh đang mắc kẹt trong lối mòn tăng trưởng chậm, mức nợ cao có thể hạn chế khả năng của chính phủ tiếp theo trong việc thúc đẩy sự phục hồi kinh tế. Kết quả thăm dò mới nhất cho thấy, tính đến ngày 16 tháng 5, tỷ lệ ủng hộ đảng bảo thủ chỉ là 20%, tỷ lệ ủng hộ đảng lao động là 47%. Đảng lao động và các đảng khác tiếp tục gây áp lực buộc Rishi Sunak phải tổ chức một cuộc tuyển cử càng sớm càng tốt.
Các nhà lãnh đạo ba quốc gia châu Âu gồm Na Uy, Tây Ban Nha và Ireland vừa đồng loạt tuyên bố sẽ công nhận nhà nước Palestine bất chấp chính phủ Israel phản đối điều này. Nhiều quốc gia Ả Rập và Hồi giáo ở khu vực Trung Đông đã coi đây là bước đi đúng đắn, hướng tới nền hòa bình lâu dài và bền vững cho toàn khu vực. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định việc ba nước Na Uy, Tây Ban Nha và Ireland công nhận nhà nước Palestine độc lập là bước đi tích cực vì một nền hòa bình công bằng và toàn diện. Trong khi đó, Israel cực lực chỉ trích quyết định công nhận nhà nước Palestine của ba nước châu Âu, cho rằng điều này không mang lại hòa bình cho khu vực.
Văn phòng đại diện thương mại Mỹ cho biết Mỹ sẽ tăng thuế mạnh đối với hàng loạt mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc từ ngày 1 tháng 8 tới sau khi kết thúc thời gian lấy ý kiến kéo dài 30 ngày. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tăng gấp 4 lần thuế đối với xe điện lên mức hơn 100% và gấp đôi đối với chất bán dẫn lên mức 50%. Nhà Trắng cho hay việc tăng thuế này sẽ tác động đến lượng hàng hóa nhập khẩu trị giá tới 18 tỷ đô từ Trung Quốc, bao gồm thép và nhôm, chất bán dẫn, xe điện, khoáng sản quan trọng, pin mặt trời và cần cầu. Theo số liệu chính thức của Washington, Mỹ nhập khẩu 427 tỷ đô Mỹ hàng hóa từ Trung Quốc và xuất khẩu 148 tỷ đô sang thị trường này vào năm 2023.
Chính quyền thành phố Seoul của Hàn Quốc mới đây đã công bố chiến lược toàn diện nhằm hạn chế hơn nữa việc sử dụng các sản phẩm nhựa. thông báo của chính quyền thành phố Seoul cho biết sẽ thực hiện quy định quản lý chất thải mới từ tháng 9, theo đó cấm sử dụng đồ nhựa dùng một lần trong các sự kiện do chính quyền thành phố tổ chức với số lượng người tham gia dự kiến trên 1.000 người. Các nhà tổ chức cũng sẽ buộc phải phát triển các kế hoạch giảm thiểu rác thải ở giai đoạn lập kế hoạch sự kiện để nuôi dưỡng thói quen có ý thức về môi trường. Ước tính quy định này sẽ giảm khoảng 80% lượng rác thải hàng năm do các địa điểm này tạo ra. Chính quyền thành phố Seoul cũng sẽ triển khai đầy đủ chiến dịch thường điểm từ nửa cuối năm nay. Người tiêu dùng mang cốc của riêng mình đến cửa hàng nhượng quyền và sử dụng nền tảng thanh toán cụ thể để mua đồ uống có thể tích lũy 300 điểm cho mỗi lần mua, tối đa giới hạn hàng tháng là 9.000 điểm có thể đổi thành tiền mặt. Ngoài những sáng kiến này, chính quyền thành phố Seoul đã trợ cấp cho các quán cà phê nhỏ mua ống hút giấy hoặc ống hút thay thế kể từ ngày 13 tháng 5 để khuyến khích người dân từ bỏ ống hút nhựa. Hãng thông tấn Yonhap cho biết, với nỗ lực của các bên, Seoul đã giảm được 378 tấn rác thải nhựa dùng một lần trong 2 năm qua, tương đương với việc giảm 10,39 triệu tấn carbon dioxide khí thải.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 5 năm 2024, khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to, trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 25 đến 29 độ. Khu vực phía đông, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông, đề phòng tố lốc, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái, nhiều mây có mưa rào và dông, có lúc có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát, tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân. Tăng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn, kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Iadia, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH160 phân khối, SH150 phân khối, AB150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; cửa hàng xe máy Trần Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cố Phúc, huyện Trần Yên; cửa hàng xe điện Iadia Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.